Kính thưa Hội Thánh, đề tài của bài giảng ngày hôm nay, ngày Sa-bát đầu năm của năm 2021 là chặng đường còn lại. Và trong ngày Sa-bát đầu tiên này của năm 2021 dương lịch, trong những cái lời cảm tạ ngày Sa-bát đầu năm dâng lên Chúa của chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ Ngài vì Ngài đã ban cho chúng ta được bước vào năm mới dương lịch 2021. Ngay trong cái thân thể xác thịt này. Nhờ đó, chúng ta có được thêm nhiều cơ hội phụng sự Chúa trong cuộc đời này. Khắp nơi trên thế giới, vào ngày cuối cùng của năm 2020, tức là ngày 31 tháng 12 năm 2020, trong vòng 24 tiếng đồng hồ đó, đã có hơn 178.000 người qua đời. Những người ấy, dù thuộc về Chúa hay là không thuộc về Chúa, đều đã không có cái cơ hội để bước vào ngày đầu tiên của năm 2021 như chúng ta. Về phần của chúng ta, dù đã được Chúa ban cho cơ hội bước vào năm 2021, nhưng chúng ta không biết mình sẽ còn được ở lại bao lâu trong cái thân thể xác thịt này. Vậy nên chúng ta hãy tận dụng từng ngày Chúa ban cho chúng ta để sống theo lời Chúa và làm tròn những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho mỗi một chúng ta. Vì sự sống theo lời Chúa khiến cho chúng ta được vào trong thiên đàng, và mỗi một việc lành mà chúng ta làm ra trong đời này, trong danh Chúa, theo ý Chúa, đều góp phần cho sự vinh quang của chúng ta ở trong thiên đàng. Lời của Chúa đã cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên muôn loài. Chính Ngài làm ra mỗi dân tộc của loài người từ một dòng máu. Chính Ngài xác định biên giới chỗ ở của từng dân tộc và định sẵn thời gian họ tồn tại trong lãnh thổ ấy. Và lời ấy đã được chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 17 từ câu 24 đến câu 27. Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong nó. Ấy là Chúa của trời và đất. Ngài chẳng ngự trong các đền thờ được làm bằng tay. Ngài cũng chẳng được phụng sự bởi bàn tay của loài người như là Ngài cần điều gì. Chính Ngài ban từng sự sống và hơi thở đến cho tất cả. Ngài cũng đã làm ra mỗi dân tộc của loài người từ một dòng máu để ở khắp trên mặt đất. Ngài xác định thời gian đã được định sẵn cùng các biên giới chỗ ở của họ, để cho họ tìm kiếm Chúa. Nếu như họ thật lòng cảm nhận Ngài và tìm kiếm Ngài, dù Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, lẽ thật ấy cũng có nghĩa là Đức Chúa Trời xác định các chỗ ở và số tuổi thọ mà Ngài đã định sẵn cho mỗi một người trong chúng ta. Dĩ nhiên, không ai trong chúng ta biết trước một cách chắc chắn rằng Đức Chúa Trời đã định sẵn cho chúng ta được sống tới bao nhiêu tuổi và sẽ ở trong những nơi nào. Cuộc đời của mỗi chúng ta vừa hoàn toàn tùy thuộc vào sự định sẵn của Đức Chúa Trời mà cũng vừa tùy thuộc vào cái sự lựa chọn của chúng ta. Và đó là một cái sự huyền nhiệm mà trong cuộc đời này chúng ta sẽ không thể nào hiểu thấu. Vì Đức Chúa Trời biết trước mọi sự, nên Ngài biết trước chúng ta sẽ có những sự lựa chọn như thế nào trong cuộc đời của chúng ta. Bởi sự biết trước đó, Đức Chúa Trời cho phép mọi sự xảy ra trong đời sống của chúng ta, tùy thuộc vào mỗi sự lựa chọn của chúng ta. Và mỗi sự lựa chọn của chúng ta sẽ tiếp tục sinh ra nhiều sự lựa chọn khác, cho tới khi chúng ta sống trọn khoảng thời gian mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho chúng ta ở trong cuộc đời này. Bên cạnh sự tự do lựa chọn của chúng ta, còn có sự tự do lựa chọn của những người chung quanh chúng ta, tác động lên sự lựa chọn của chúng ta. Cũng vậy, sự tự do lựa chọn của chúng ta cũng luôn tác động lên trên sự tự do lựa chọn của nhiều người khác. Điều quan trọng là chúng ta luôn có sự tự do lựa chọn, và Đức Chúa Trời, trong sự biết trước của Ngài, luôn cho phép những sự kiện xảy ra theo sau mỗi sự lựa chọn của chúng ta với mục đích giúp cho chúng ta cảm nhận Ngài và tìm kiếm Ngài. Sau khi loài người tự ý lựa chọn, chống nghịch Thiên Chúa và bị hư mất, thì Đức Chúa Trời muốn cho loài người đến với Ngài, đón nhận sự cứu rỗi của Ngài và được Ngài phục hồi giá trị cao trọng, tuyệt vời mà Ngài đã định sẵn cho mỗi người. Nhưng Ngài cũng sẽ nghiêm khắc phán xét những ai từ chối ân điển của Ngài. Lý do duy nhất mà Đức Chúa Trời vẫn còn cho phép thế gian tội lỗi này tồn tại cho tới giờ phút này là vì Ngài yêu thương mọi người Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật, như chúng ta đã từng học ở trong Timôthê nhất đoạn 2 câu 4. Nhưng sự chờ đợi của Đức Chúa Trời sẽ sớm kết thúc, và sẽ kết thúc khi số người được nhận vào hội thánh đạt đủ số, như chúng ta đã học trong Roma đoạn 11 câu 25. Khi đó, kỳ tận thế sẽ xảy ra là khi Đức Chúa Trời phán xét mọi dân tộc trên đất. Sự lựa chọn tốt của một người sẽ đem lại kết quả tốt cho người ấy và ảnh hưởng tốt đến nhiều người khác. Sự lựa chọn xấu của một người sẽ đem lại kết quả xấu cho người ấy và ảnh hưởng xấu đến nhiều người khác. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của chính mình. Nếu ngay cả một lời nói vô ích mà loài người còn phải khai trình trong ngày phán xét, thì thử hỏi những việc làm gian ác của loài người sao có thể được Đức Chúa Trời bỏ qua. Lời của Chúa phán và được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 36 là: Nhưng ta bảo các ngươi rằng, mỗi lời nói vô ích nào nếu loài người sẽ nói, thì họ sẽ khai trình về chúng trong ngày phán xét. Thánh Kinh nhấn mạnh đến sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với mỗi người về mỗi việc họ làm. Dù là việc làm tốt hay xấu, thiện hay ác, Đức Chúa Trời sẽ báo trả cho mỗi người một cách xứng đáng cho mỗi việc họ làm ra trong cuộc đời này. Roma đoạn 14, câu 11 và câu 12 chép: Vì có chép, Chúa phán, thật như ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ trước ta và mọi lưỡi sẽ xưng nhận trước Đức Chúa Trời. Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình về chính mình với Đức Chúa Trời. Phi-rơ nhất đoạn 4, câu 3 đến câu 5 chép: Trước đây trong cuộc sống, chúng ta đã theo ý muốn của những người ngoại đủ rồi, mà theo sự phóng đãng, lòng tham muốn, say rượu, thác loạn, ăn nhậu và thờ lạy hình tượng đáng gớm ghiếc. Họ thấy các anh chị em chẳng cùng họ chạy theo sự cuồng loạn quá mức ấy, thì họ lấy làm lạ và dèm chê các anh chị em. Nhưng họ sẽ khai trình với Đấng đã sẵn sàng phán xét những người sống và những kẻ chết. Và trong Galati đoạn 6 câu 7 dạy rằng: Đừng để bị lừa gạt, Thiên Chúa không chịu bị khinh dễ đâu, vì ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy. Cảm tạ Đức Chúa Trời, Cha yêu thương của chúng ta, bởi tình yêu và cơ hội Ngài ban cho chúng ta mà chúng ta có được cái sự lựa chọn tin nhận tin lành cứu rỗi của Ngài, để được tháp nhập vào trong hội thánh của Ngài. Nhưng đó không phải là cái sự lựa chọn duy nhất mà chúng ta phải làm. Trong suốt cuộc đời này, mỗi một người đều được Đức Chúa Trời ban cho hai cái sự lựa chọn quan trọng nhất. Lựa chọn thứ nhất là tin nhận tin lành bằng cách ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Lựa chọn thứ nhì là hết lòng sống theo lời Chúa, không phạm tội nữa, làm trọn những việc lành Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho tới khi được ra khỏi thân thể xác thịt này. Là con dân Chúa, chúng ta đều đã thực hiện sự lựa chọn thứ nhất. Nhưng đáng buồn là có nhiều người trong chúng ta vẫn chưa thực hiện sự lựa chọn thứ nhì. Rất nhiều người đã quyết định tin nhận sự cứu rỗi của Chúa, nhưng lại chưa quyết định sống thánh khiết theo lời Chúa. Trong lá thư của Đức Chúa Giêsu Christ gửi cho 7 hội thánh tại vùng Tiểu Á vào cuối thế kỷ thứ nhất, Chúa đã cảnh cáo hội thánh ở tại Laodice như thế này, được chép trong Khải Huyền đoạn 3 câu 15 và câu 16: Ta biết những việc làm của ngươi, rằng ngươi là không lạnh cũng không nóng. Ta ước gì ngươi là lạnh hoặc nóng. Vì ngươi là hâm hẩm như vậy, không lạnh cũng không nóng, ta sẽ mưỡi ngươi ra khỏi miệng của ta. Lạnh là hoàn toàn sống tội lỗi theo thế gian, ưa thích những điều thế gian ưa thích, chạy theo những điều thế gian chạy theo. Nóng là hoàn toàn sống thánh khiết theo lời Chúa. Còn hâm hẩm là nếp sống tin Chúa, thờ phượng Chúa nhưng vẫn còn ưa thích và làm ra những sự tội lỗi. Lời cảnh cáo của Chúa giúp cho chúng ta hiểu rằng, ngay từ buổi ban đầu của lịch sử hội thánh cũng đã có những người tin Chúa mà không sống theo lời Chúa. Sự tin Chúa mà không sống theo lời Chúa là sự đức tin không thể hiện thành hành động. Và Đức Thánh Linh gọi đó là đức tin chết, như đã chép trong Gia-cơ đoạn 2 câu 17. Đức tin chết chắc chắn không kết quả thành sự cứu rỗi, vì chính Đức Chúa Giêsu Christ sẽ từ bỏ những ai không thật lòng sống theo lời Chúa. Chính Đức Chúa Trời sẽ chặt họ ra khỏi hội thánh của Ngài, như lời đã cảnh cáo trong Giăng đoạn 15 câu 2. Đời sống của một người thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, phải trở thành một đời sống hết lòng, sống theo lời Chúa. Hết lòng sống theo lời Chúa là vâng giữ trọn vẹn 10 điều răn của Đức Chúa Trời, điều răn mới của Đức Chúa Giêsu Christ và điều răn nên thánh của Đức Thánh Linh, cùng với làm theo bất cứ những gì học được từ trong Thánh Kinh. Và những điều này đã được chép trong Sách Giêsu ký đoạn 20 câu 1 đến câu 17, Giăng đoạn 13 câu 34 và Công vụ các sứ đồ đoạn 15 câu 29. Gia-cơ đoạn 1 câu 22 dạy chúng ta rằng: các anh chị em hãy là những người làm theo lời, đừng là những người chỉ nghe mà thôi, tự lừa gạt chính mình. Làm theo bất cứ những gì học được từ trong Thánh Kinh chính là chiếu ra tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính của Thiên Chúa qua sự rao giảng tin lành và qua nếp sống mỗi ngày của người thuộc về Chúa. Đó chính là theo Chúa, là bước đi như Đấng Christ đã bước đi trong cuộc đời này. Lời của Chúa được chép ở trong Giăng nhất đoạn 2 câu 3 đến câu 6 dạy chúng ta như thế này: và bởi điều này mà chúng ta biết mình đã biết Ngài, ấy là chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Ai nói tôi biết Ngài mà không giữ các điều răn của Ngài là người nói dối, lẽ thật không ở trong người ấy. Nhưng ai giữ lời Ngài thì tình yêu của Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó chúng ta biết chúng ta ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài thì người ấy cũng phải bước đi như chính Ngài đã bước đi. Cuộc đời của chúng ta, những con dân chân thật của Chúa, sống theo lời Chúa, phụng sự Chúa qua nếp sống mỗi ngày của chúng ta, chính là cuộc hành trình theo Chúa. Chúng ta theo Chúa bằng sự vâng giữ lời Ngài và thể hiện sự vâng giữ ấy ra thành hành động. Mỗi ý nghĩ, lời nói, việc làm của chúng ta đều có ích lợi, đều có tính xây dựng và đều vì sự vinh quang của Thiên Chúa, như lời của Chúa đã phán dạy và được ghi lại trong Cô-rinh-tô nhất, đoạn 10 câu 23 và câu 31. Hành trình theo Chúa của mỗi người dù dài ngắn khác nhau, vì chúng ta tin nhận sự cứu rỗi của Chúa và quyết tâm theo Chúa vào những tuổi khác nhau. Nhưng điều chắc chắn là khi chúng ta quyết tâm theo Chúa, sống cho Chúa, thì mỗi người đều sẽ đạt được cái mục đích giống nhau. Mục đích đó là làm cho Thiên Chúa vui lòng và được sống hạnh phúc đời đời trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Chặng đường còn lại trên hành trình theo Chúa của chúng ta cũng có thể dài ngắn khác nhau. Từ nay cho tới ngày Chúa đến, rất có thể sẽ có người qua đời và hành trình theo Chúa trong cuộc đời này của người ấy được kết thúc. Con dân Chúa qua đời trước khi Chúa đến có thể là vì một trong hai lý do sau đây. Thứ nhất, người ấy đã làm xong những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho người ấy, bao gồm sự kiện cái chết của người ấy làm ích lợi cho nhiều người khác và công việc của Chúa trên đất. Thứ nhì, người ấy sống trong tội lỗi mà không chịu ăn năn, nên Chúa cất đi mạng sống của người ấy, để người ấy không tiếp tục phạm tội mà gánh thêm nhiều hình phạt trong ngày phán xét. Dựa vào lời tiên tri trong Daniel đoạn 9 câu 24 đến câu 27 và trong Ô-sê đoạn 6 câu 1 đến câu 2 dành cho dân Israel trong những ngày cuối cùng này, mà chúng tôi tin rằng kỳ tận thế rất có thể sẽ theo liền sau ngày 23 tháng 4 năm 2027 nhằm ngày lễ dân bỏ lúa đầu mùa. Và xin quý ông bạn chị em đọc và nghe lại bài giảng Kỳ tận thế và năm 2027 đã được chúng tôi đăng ở trên kỳtậnthế.net. Điều quan trọng đối với chúng ta là hội thánh sẽ được Chúa cất ra khỏi thế gian trước kỳ tận thế, là khoảng thời gian kéo dài suốt 7 năm mà sự thử thách chưa từng có sẽ đến trên khắp thế gian để thử nghiệm những kẻ ở trên đất, như lời của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 21 và trong Khải Huyền đoạn 3 câu 10 đã tiên tri. Chúng ta không biết được ngày và giờ Chúa cất hội thánh ra khỏi thế gian, như lời của Chúa đã khẳng định trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 36 và trong Mác đoạn 13 câu 32. Nhưng chúng ta biết rõ và biết rất rõ thời kỳ Chúa cất hội thánh ra khỏi thế gian đã bắt đầu từ khi dân Israel được tái lập quốc vào ngày 14 tháng 5 năm 1948 và hoàn toàn tái chiếm chủ quyền trên thành thánh Jerusalem vào ngày 7 tháng 6 năm 1967. Kể từ đó, Chúa có thể cất hội thánh ra khỏi thế gian bất kỳ lúc nào. Vì thế hệ chứng kiến sự kiện Chúa dừng lại quốc gia Israel sẽ không qua đi trước khi kỳ tận thế xảy đến, Và đó là lời mà Chúa đã tiên tri trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 34. Thời gian kéo dài của một thế hệ trung bình là 70 năm, như Thi Thiên 90 câu 10 đã cho chúng ta biết. Và hiện nay, Chúa có thể cất hội thánh ra khỏi thế gian ngay trong hơi thở kế tiếp của chúng ta. Lời Chúa khuyên bảo dành cho con dân Chúa trong những ngày cuối cùng này là, như đã chép ở trong Khải Huyền đoạn 22 câu 11 đến câu 14. Sự gì không công bình vẫn không công bình, sự gì ô uế vẫn ô uế, sự gì công bình vẫn công bình, sự gì thánh khiết vẫn thánh khiết. Này ta đến mau chóng và đem theo tiền công của ta với ta, để trao cho mỗi người tùy theo kết quả việc làm của người ấy sẽ là. Ta là đấng Alpha và đấng Omega, đấng khởi đầu và đấng kết thúc, đấng trước hết và đấng sau cùng. Phước cho những kẻ giữ các điều răn của Ngài, để họ sẽ được quyền đến cây sự sống và đi qua các cổng vào trong thành. Kính thưa Hội Thánh, trong năm 2021 này, chúng ta hãy dùng lời khích lệ sau đây của Đức Thánh Linh để đi trọn chặng đường còn lại trên hành trình theo Chúa của mỗi một chúng ta, dù rất có thể là chặng đường đó chỉ kéo dài thêm có mỗi một ngày. Lời của Chúa ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 7 câu 1 chép: Vậy hỡi những người yêu dấu, chúng ta có các lời hứa dường ấy, thì chúng ta hãy làm cho sạch chính mình khỏi mọi sự dơ bẩn của xác thịt và của thần trí, làm trọn sự nên thánh trong sự kính sợ Thiên Chúa. Và Ti-mô-thê nhì đoạn 2 câu 3 chép rằng: Vậy con hãy chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giêsu Christ. Và chúng ta cũng hãy dùng lời hứa sau đây của Chúa để khích lệ lẫn nhau, như đã chép trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 15 đến câu 18. Này là điều chúng tôi nhờ lời của Chúa mà nói với các anh chị em. Chúng ta là những người sống còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của Thiên Sứ Trưởng, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước. Kế đến, chúng ta là những người sống mà còn ở lại sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi. Thế thì các anh chị em hãy dùng những lời ấy mà khích lệ nhau. Chúng tôi kính chúc quý ông bà anh chị em luôn đầy tràn sức sống từ Thiên Chúa trong năm 2021 và làm trọn những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho mỗi người. Còn đối với những người đang sống hăm hẩm, đang chưa hết lòng sống theo lời của Chúa, thì tôi khuyên rằng ngay ngày hôm nay, hoặc là ngay sau khi đọc và nghe bài giảng này, hãy hết lòng ăn năn đến với Chúa, xin Chúa làm mình được tươi mới trở lại, phục hồi lại tình yêu ban đầu mình đã có với Chúa để sống một cách xứng đáng trong những tháng ngày còn lại mà Chúa ban cho mình. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của mỗi một người trong chúng ta đều được nên thánh một cách trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Và tiếp theo đây, kính mời quý ông bà anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới trong ngày Sa-bát đầu năm mới này.
Kính thưa Hội Thánh, cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng ta, vì Ngài đã ban thêm cho chúng ta được bước vào năm mới 2021, được có thêm cơ hội phụng sự Ngài. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng tôn vinh Chúa qua bài thánh ca Mùa Xuân Thái Hòa. Nguyện lời thánh ca là một của lễ dâng lên Chúa. Nguyện ý nghĩa của lời thánh ca chính là kinh nghiệm tâm tình của mỗi một chúng ta trong suốt chặng đường còn lại của chúng ta trên hành trình theo Chúa. Mỹ Linh xin kính chúc quý ông bà, anh chị em luôn vững bước trên hành trình theo Chúa cho tới ngày Đấng Christ hiện ra.
Mùa mùa xuân thái hoa, dân Chúa được cùng nhau đón mừng. Vui trong tình cha, muôn người cất tiếng ca ngợi tôi. Ngài ban xuống đời bao phước lành tràn tuôn không dứt, ánh thiên quang soi khắp hồn. Mùa xuân hạnh phúc, mùa xuân tình yêu, tháng năm nhẹ qua mong rằng đời mình mùa xuân còn mãi với bao chân tình đến bên Giêsu. Trình dâng lên Chúa, Chúa vui hứa rằng Ngài sẽ ban cho. Mùa xuân thái hoa, nghe Chúa gọi cùng đi với Ngài. Bao nơi gần xa, tình lành cất tiếng rao truyền ra. Tình yêu cứu người, vương quốc trời dìu nhau đi tới. Chốn thiên cung cha đón chờ.
Tôn vinh Thiên Chúa tự hữu hằng hữu. Mùa xuân muôn đời là mùa xuân trong Chúa.
Mùa xuân thái hoa, dân Chúa được cùng nhau đón mừng. Vui trong tình cha, muôn người cất tiếng ca ngợi tôn. Ngài ban xuống đời bao phước lành tràn tuôn không dứt, ánh thiên quang soi khắp hồn. Mùa xuân hạnh phúc, mùa xuân tình yêu, tháng năm nhẹ qua mong rằng đời mình mùa xuân còn mãi với bao chân tình đến bên Giêsu. Trình dâng lên Chúa, Chúa vui hứa rằng Ngài sẽ ban cho. Mùa xuân thái hoa, nghe Chúa gọi cùng đi với Ngài. Bao nơi gần xa, tình lành cất tiếng rao truyền ra. Tình yêu cứu người, vương quốc trời nhìn nhau đi tới. Chốn thiên cung cha đón chờ. Cuộc sống thoát vui ơn Chúa dây đầy, tháng năm chẳng phai nhạt thiên tình, vững tin chúng ta cùng đi tới. Lời Chúa giáng ra mong cứu lấy người, thế nhân vẫn đang cần ta đó, sánh vai chúng ta cùng sông pha. Mùa xuân thái hoa, nghe Chúa gọi cùng đi với Ngài. Bao nơi gần xa, tình lành cất tiếng rao truyền ra. Tình yêu cứu người, vương quốc trời dìu nhau đi tới. Chốn thiên cung cha đón chờ.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã cùng hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.
Amen. Cảm tạ Chúa vì Ngài luôn luôn ban cho chúng ta có sự thỏa lòng khi chúng ta sống theo lời của Ngài. Sự thỏa lòng của con dân Chúa không có nghĩa là được giàu có dư dật về vật chất, được nổi tiếng hay là được ăn sung mặc sướng, được có những cái địa vị cao hay là những cái quyền thế ở trong tay. Mà sự thỏa lòng, sự vui mừng của con dân Chúa đó là nhận biết rõ Chúa yêu mình, nhận biết rõ mục đích Chúa đặt để mình ở trong cuộc đời này, trên mặt đất này, và nhận biết mỗi một ngày mình bởi ơn của Chúa, bởi năng lực của Chúa mà mình có thể sống đẹp lòng Chúa, là những cái điều mà chính tầng ở trong nơi sâu thẳm của đáy lòng của mình cũng biết đó là chân thiện mỹ. Đó là những điều tốt, những điều đẹp, những điều lành. Và quan trọng hơn hết, chúng ta biết cuộc đời này sẽ qua đi, để rồi một cái vương quốc đời đời của Chúa sẽ được thực hiện ngay trên đất này và làm thành ý định đời đời của Ngài. Vì thế, có nhiều người không ở trong Chúa hoặc là không có đức tin vững chắc trong Chúa, nhìn vào cuộc sống dường như là thiếu thốn, khó khăn của con dân Chúa, như trường hợp mà chúng ta đã học qua về cuộc đời của sứ đồ Phaolô, trong khi ông hết lòng phụng sự Chúa, rao giảng tin lành, đưa dắt nhiều người đến với sự cứu rỗi của Chúa, mà đời sống của ông đầy những cái sự khó khăn, đầy những cái nghịch cảnh. Vì vậy, khó khăn nghịch cảnh trong đời sống của chúng ta không có nghĩa là chúng ta không có được cái sự thỏa lòng trong Chúa, mà chẳng qua tất cả những điều đó Chúa cho phép xảy ra để chúng ta lại càng được Chúa ban ơn càng hơn và được Chúa khen thưởng càng hơn trong cái cuộc đời sắp tới của chúng ta. Cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Và tôi mong rằng qua từng bài giảng, qua từng bài thánh ca, quý con dân Chúa nhận được cái lẽ thật trong những bài giảng, trong những bài thánh ca phô bày về mục đích của Chúa, tình yêu của Chúa dành riêng cho mỗi một người của chúng ta.